bài học về sự trả giá để theo Chúa, hay nói hơn cái giá phải trả để theo Ngài là như thế nào đó, nó không thể kết thúc trong tuần rồi. Do vậy mà mình muốn tiếp tục bài chia sẻ trong tuần này để cho chúng ta hiểu được trọn vẹn những gì mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta trong đời sống Cơ Đốc nhân, trong đời sống bước đi theo Chúa, trong đời sống làm môn đồ của Ngài. Thực ra thì mình không biết là sẽ đặt cái tựa đề của bài chia sẻ hôm nay là tựa đề gì. Tuy nhiên bởi vì nó có liên hệ với bài học vừa rồi, cho nên mình tạm dùng cái tựa của tuần này cũng là cái giá phải trả, nhưng mà là phần 2. Thông thường thì chúng ta thường được nghe đó là có một số người khuyên một ai đó hãy đến với Chúa bởi vì Chúa là đấng yêu thương mình, Chúa là đấng chữa lành, Chúa là đấng tiếp trợ, rồi mời gọi người khác đến với Chúa để được một điều gì đó. Thì thực ra vấn đề đó không hoàn toàn ngược lại với những gì mà Kinh Thánh nói. Chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã từng mời gọi hỡi những ai đang mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho con được yên nghỉ. Cho nên cái ý tưởng cho rằng theo Chúa là một cái vấn đề mà con người ta muốn tìm đến với Ngài là do cuộc sống đời này đã quá khổ rồi, mà đã khổ nhọc như vậy mà lại đến với Chúa mà phải đòi người ta phải trả giá nữa, thì làm sao mà người ta trả giá để mà theo Chúa nữa. Nếu không tìm thấy được cái sự nhẹ nhàng, cái sự phước hạnh để mà theo Chúa đó, mà đòi phải trả giá để theo Ngài, thì quả là một cái điều mà rất là khó để mà thuyết phục người ta. Tuy nhiên, những gì mà mọi người được nghe trong tuần vừa rồi, đó là những gì mà Chúa đã nói. Theo Chúa phải trả giá, theo Chúa phải hy sinh. Nhưng mà hy sinh như thế nào đây? Chúng ta chưa từng thực sự hy sinh gì cho Chúa, nhưng mà chúng ta nghe nói chúng ta đã muốn thối lui rồi. Chúng ta đã có khuynh hướng là mình muốn khước từ, mình muốn không muốn nghe nữa. Hãy nghe lời của một người đã có thể gọi là hy sinh cho Chúa, mà trước đây anh chị em đã có lần được nghe. Ấy là một nhà truyền giáo ở châu Phi, tức là David Livingstone. Đối với cặp mắt của nhiều người thì phải nói rằng đây là một người thực sự hy sinh cho Chúa. Đến nỗi mà cuối đời của ông đã phải chịu cái sự đau đớn về thể xác và ông chết trong độ tuổi cũng chỉ có mới là 60 tuổi mà thôi. Thì bởi vì cuộc đời của ông đã làm gương cho rất là nhiều tín hữu, rất là nhiều tôi tớ con cái của Chúa. Cho nên họ rất là quý trọng ông. Và có một lần họ mời ông diễn thuyết tại trường đại học Cambridge để nhờ ông chia sẻ với mọi người về cái sự hy sinh của ông trong sự hầu việc Chúa là như thế nào. Thì đây là những gì ông nói. Về phần mình, tôi chưa bao giờ hết vui mừng vì đã được Đức Chúa Trời bổ nhiệm tôi vào chức vụ này. Mọi người nói về sự hy sinh mà tôi đã trải qua khi dành phần lớn cuộc đời mình ở châu Phi. Nhưng có thể nào gọi những gì tôi đã làm là một sự hy sinh khi nó đơn giản chỉ là được trả lại một phần nhỏ của món nợ lớn lao mà mình đã mắc đối với Đức Chúa Trời của mình, là điều mà chúng ta không bao giờ có thể trả nổi được hay không? Có thể nào gọi là sự hy sinh khi nó mang lại cho chúng ta phần hưởng đầy phước hạnh do có được sự thỏa lòng trong công việc, có được nhận thức điều mình đang làm là phải lẽ, có được tâm hồn bình an và có được hy vọng tươi sáng về cơ nghiệp vinh quang sau này hay không? Hãy tránh dùng những từ đó với cái nhìn và suy nghĩ theo cách như vậy. Dứt khoát, nó không phải là sự hy sinh. Nói đúng hơn, đó là một đặc ân. Lo lắng, bệnh tật, đau khổ hoặc nguy hiểm trong hiện tại và về sau cũng như những tiện nghi và sự trợ giúp bình thường ở cuộc sống này có thể khiến chúng ta dừng lại, rồi làm tinh thần mình bị dao động và tâm hồn bị chìm xuống. Nhưng hãy để điều này chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Tất cả những điều ấy không là gì cả khi so sánh với vinh quang sẽ được bày tỏ trong chúng ta và cho chúng ta. Tôi đã chưa bao giờ hy sinh. Có lẽ, theo Chúa, nhiều người đã từng được nghe về câu chuyện khá quen thuộc này. Nó khá quen thuộc chẳng những chúng ta được nghe giảng, nhưng khi đọc lời của Chúa, chúng ta cũng thấy được câu chuyện này được ghi lại trong cả ba sách Phúc Âm, Matthew, Mark và Luca. Người thanh niên giàu có, Luca thì gọi ông là viên quan giàu có. Câu chuyện kể lại rằng khi mà Đức Chúa Giêsu khởi hành xuôi miền Nam để đi về hướng Giu-đê, thì có một người thanh niên giàu có này tới quỳ xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu và thưa với Chúa: Lạy Thầy, tôi phải làm chi để được sự sống đời đời? Thì câu chuyện được tóm lược rằng Đức Chúa Giêsu kêu anh ta là phải tuân giữ điều răn của Chúa, và Chúa liệt kê những điều răn mà Ngài muốn anh ta cần phải giữ. Thì anh ta nói rằng: Thưa Chúa, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ rồi. Thì Chúa Giêsu nói rằng: Ngươi còn thiếu một điều, ấy là về bán hết gia tài mà theo ta. Kinh Thánh cho biết người này buồn lắm và rút lui, bỏ đi, bởi vì tài sản anh ta nhiều lắm. Và khi anh này đi rồi đó, Kinh Thánh kể tiếp. Tôi sẽ đọc phần Kinh Thánh trong Mác chương thứ 10 từ câu 27 đến 27. Phần này cũng được ghi lại trong Matthew chương 19 từ câu 23 đến 30 và Luca chương 18 từ câu 24 đến 30. Đức Chúa Giêsu đưa mắt nhìn quanh rồi phán với các môn đồ: Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao. Các môn đồ ngạc nhiên về những lời này, nhưng Đức Chúa Giêsu lại phán: Hỡi các con, những ai nương cậy vào sự giàu có để được vào vương quốc của Đức Chúa Trời thật vô cùng khó khăn. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời. Các môn đồ vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì lúc bấy giờ, những người Do Thái họ cho rằng cái sự giàu có đó là đến từ cái phước lành của Chúa ban cho. Cái sự giàu có là biểu tượng của những người mà có thể làm những điều mà Chúa muốn họ làm trong việc mà bố thí, trong việc mà giúp đỡ người khác. Ấy thế mà tại sao mà người giàu vào nước thiên đàng lại vô cùng khó khăn? Và tưởng tượng cái con lạc đà nó to như vậy mà làm sao có thể nó chui qua một cái lỗ của cây kim? Và đây là điều không thể, cho nên các môn đồ vô cùng ngạc nhiên nói với nhau: Vậy thì ai có thể được cứu? Đức Chúa Giêsu nhìn họ và phán: Loài người không thể làm được việc này, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Thực ra đây không phải là phần Kinh Thánh mà chúng ta học ngày hôm nay. Đây mới chính là phần Kinh Thánh chúng ta học. Tiếp tục, Mác chương thứ 10 từ câu 28 tới 31. Phần này cũng được ghi lại trong Matthew chương 19 từ câu 27 đến 30 và Luca 18, 28 đến 30. Sau khi Đức Chúa Giêsu nói như vậy, thì Kinh Thánh cho biết Phi-rơ liền nói: Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy. Matthew ký thuật thêm: Vậy thì chúng con sẽ được gì? Đức Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo các con, không một ai vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, vợ con, đất ruộng mà bây giờ ngay trong đời này lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối và người cuối sẽ trở nên đầu. Như vậy thì chúng ta thấy được cái bối cảnh làm nền cho cái phần Kinh Thánh mà chúng ta học ngày hôm nay. Sau khi viên quan giàu có, cái người trẻ tuổi giàu có này không thể đáp ứng được cái điều kiện Chúa đặt ra và đã lui đi, thì ở đây Phi-rơ là nói: Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy. Và Phi-rơ có thắc mắc trong câu 28. Ông thắc mắc rằng chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo thầy. Đây là phần đầu của thắc mắc của ông. Mà tôi không hiểu tại sao mà Mark lại không ghi lại cái phần thứ hai, mà chỉ có Matthew mới là người ghi lại phần thứ hai mà thôi. Tuy nhiên, cái câu mà Führer thắc mắc này được ghi lại trong cả ba sách Phúc Âm. Führer liền nói: "Thưa thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo thầy." Có thể nói trong vòng các môn đồ của Chúa mà được Chúa kêu gọi đó, thì Führer giống như là phát ngôn viên của nhóm vậy. Có thể ông là người mà lớn tuổi hơn những người khác, nhưng mà rồi cũng có thể là cái cá tính của ông là cái người hay nói. Cho nên thông thường thì giống như một giáo sư ông nói đó, nếu mà chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại ông Führer đó, thì nếu ông không nói thì ông ngủ, ông không ngủ thì ông nói. Tức là một người rất là năng động. Đương khi cái vấn đề như vậy đó thì mọi người đều im lặng, nhưng mà ông đại diện những người khác, ông liền nói: "Thưa thầy", một cái sự lễ phép nói với Chúa Giêsu, trình bày cái điều mà hồi nãy giờ mình được nghe, được thấy. Dạ, chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa dùng mỗi người mỗi khác để rồi nhờ đó mà chúng ta có được phần Kinh Thánh mà chúng ta học ngày hôm nay. Phi-rơ nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con..." Ông nói chúng con chứ không phải ông nói mình con. Tức là ông đại diện cho cái nhóm của những môn đồ, những người cộng sự của mình, những người đi theo Chúa. "Chúng con đã từ bỏ." Chẳng những chúng con từ bỏ, nhưng chúng con đã từ bỏ. Tức là cái việc này là cái việc mà họ đã làm rồi. Chúng ta phải lưu ý điều này. Chúng con đã từ bỏ. Từ bỏ bao nhiêu? Từ bỏ tất cả. Từ bỏ tất cả bởi vì sao vậy? Bởi vì làm ăn lỗ lã, không có lời, cho nên giờ đổi nghề, đúng không? Hay là từ bỏ tất cả bởi vì lý do gì đó? Không. Từ bỏ tất cả mà theo thầy. Như vậy, ở đây, ông Führer có thể nói rằng ông có quyền, ông trình bày cái sự gọi là hy sinh của ông trong vấn đề theo Chúa. Chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo thầy. Ông đã từ bỏ tất cả, những cộng sự của ông đã từ bỏ tất cả mà theo Chúa Giêsu, là đã từ bỏ như thế nào? Chúng ta hãy đọc xem Matthew chương thứ 4 câu 18 tới câu 22 ghi lại: "Khi đang đi dọc bờ biển Galilee, Đức Chúa Giêsu thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phêrô và em là Andrê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. Ngài phán với họ: Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Và họ lập tức bỏ lưới đi theo Ngài. Tiếp tục đi, Ngài thấy hai anh em khác là Gia Cơ con của Cbê-đê và em là Giăng đang cùng cha vá lưới trên thuyền. Ngài kêu gọi họ, hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài." Chưa kể đến Matthew, còn gọi là Levi, ông đang ngồi ở tại bàn thâu thuế, một cái công việc mà thu nhập rất là nhiều, lợi tức rất là cao. Ấy thế mà khi Chúa đi ngang, Chúa kêu hãy theo ta, Kinh Thánh cho biết như thế nào? Ông liền đứng dậy mà theo Ngài. Như vậy thì Führer có quyền đặt vấn đề với Chúa: "Thầy ơi, chúng con đã bỏ tất cả mọi sự mà theo thầy, thì bây giờ như thế nào đấy?" Ông hỏi Chúa: "Vậy thì chúng con sẽ được gì? Vậy thì chúng con sẽ được gì?" Sách Mác là sách mà ghi lại trong phần Kinh Thánh mà chúng ta học ngày hôm nay lại không có câu này. Câu này tôi phải mượn của Matthew. Nếu nghiên cứu Kinh Thánh đó, chúng ta sẽ thấy ông Mark thực sự ông có một cái mối liên hệ rất là gần gũi với Führer, đến nỗi mà những học giả của Kinh Thánh cho biết rằng những gì mà Mark biết về Chúa, những lẽ đạo mà Mark hiểu về Ngài và đã được Chúa dùng để ghi lại sách Mark đó, là bởi vì những điều đó là Mark học được từ Führer. Và cho có lẽ Führer ông ngại hay sao đó, ông không có kể cho Mark nghe câu này, cho nên sách Mark không có ghi. Nhưng mà Matthew thì có ghi. Vậy thì chúng con sẽ được gì? Chúng ta ngày nay thì như thế nào? Chưa theo Chúa mà chúng ta đã đặt vấn đề với Chúa rồi, đúng không? Chưa hy sinh gì cả mà chúng ta đã hỏi Chúa. Thì chưa hy sinh với cho Chúa, đi theo Chúa sẽ được gì? Và thậm chí còn không hỏi sẽ được gì nữa, muốn được gì ngay bây giờ, Chúng ta thấy hai cái thì mà Führer ông dùng ở đây. Chúng con đã bỏ tất cả mọi sự thì con sẽ được gì? Ít nhất Führer cũng cảm nhận được cái sự thỏa lòng trong đời sống theo Chúa trong lúc này. Cho nên ông không đòi hỏi là chúng con đang được gì. Ông đòi hỏi là về sau đó, trong tương lai chúng con sẽ được gì. Nếu chúng ta hiểu được cái tâm lý của những người Israel thời bây giờ nói chung và các môn đồ của Chúa nói riêng đó, thì mình sẽ thấy được rằng khi mà họ theo Chúa đó, thật sự là họ hy vọng Chúa sẽ là một chính trị gia, Chúa sẽ là một nhà quân sự để giải phóng họ, giải phóng nước Israel ra khỏi sự đô hộ của đế quốc La Mã. Để rồi một ngày đó Chúa làm vua thì ít nhất họ cũng làm tướng. Cho nên họ chỉ nhìn trong cái bối cảnh đó mà thôi. Do vậy mà cho tới lúc này họ vẫn thấy Chúa Giêsu, Ngài vẫn là không có chỗ gối đầu. Đúng không? Chính Chúa nói như vậy. Con cáo có hang, chim trời có ổ, nhưng mà Chúa không có chỗ gối đầu. Chúa vẫn phải đi từ đây tới đó, toàn đi bộ thôi. Chứ Chúa chưa có bày tỏ cho mọi người thấy một cái hy vọng gì Ngài sẽ đứng lên, Ngài lật đổ chế độ La Mã để mà giải phóng đất nước Israel ra khỏi cái sự kìm kẹp của đế quốc La Mã, để rồi Chúa làm vua và họ cũng được làm quan. Ở đây Chúa sự hiểu, Chúa cảm thông với sự thắc mắc của Phêrô. Nên Kinh Thánh cho biết rằng Ngài không có trách cứ gì, Ngài không có hỏi Phêrô tại sao mà theo ta mà đòi hỏi như vậy. Không. Kinh Thánh cho biết tiếp trong câu 29. Đức Chúa Giêsu trả lời, Ngài đáp: "Thật, ta bảo các con, bản dịch khác nói rằng ta quả quyết với các con là không một ai hay là bất cứ người nào mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, vợ con, đất ruộng vì ta và vì phúc âm mà." Chúa hiểu tại sao Führer ông đặt vấn đề đối với Chúa, và Chúa cho Führer câu trả lời ấy là họ sẽ được phần thưởng. Và Ngài xác quyết: "Thật ta bảo các con, ta quả quyết với các con." Đây là một lời hứa mà không hề có sự lo lắng, mà cũng chẳng có chỗ cho sự nghi ngờ ở đây, bởi vì đây là một cái lời hứa đến từ Chúa Giêsu mà đến từ sự quả quyết của Ngài. Và Ngài nói rằng không một ai, không có bất cứ người nào, không một ai hoặc là bất cứ người nào, chứ không phải là chỉ có các con mà thôi. Lời Chúa sắp nói ở đây không chỉ dành cho Phi-e-rơ, không chỉ dành cho các môn đồ của Chúa, không chỉ dành cho những người đi theo Chúa thời bấy giờ, nhưng mà cho tất cả mọi người, kể cả chúng ta ngày hôm nay. Không một ai hoặc là bất cứ người nào mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, vợ con, đất ruộng. Câu này nghe quen quen không? Mới tuần rồi chúng ta học, đúng không? Đấy là cái điều kiện để theo Chúa. Và ở đây Chúa khẳng định, nếu những ai, nếu bất cứ ai đó mà sẵn sàng thỏa mãn điều kiện của Chúa, mà thỏa mãn điều kiện của Chúa vì Chúa và vì phúc âm, chứ không phải là cái chỗ ở này nó bất tiện quá cho nên từ bỏ, cũng không phải là bất mãn gia đình mà bỏ nhà đi, cũng không phải là đất ruộng bây giờ thu hoạch không có kết quả nữa cho nên thôi bây giờ không làm nữa. Không, từ bỏ những điều đó là vì ta, vì Chúa Giêsu và vì phúc âm, tức là sẵn sàng vì sứ điệp rao truyền tin mừng và vương quốc của Đức Chúa Trời mà từ bỏ. Và Chúa hứa đối với những ai mà dám từ bỏ như vậy thì trong hiện tại này được cái gì? Không một ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, vợ con, đất ruộng vì ta và vì phúc âm mà bây giờ ngay trong đời này, chẳng những Chúa nói bây giờ thì Chúa sợ rằng mọi người nghĩ rằng chỉ có thời điểm đó mà thôi. Nhưng mà Chúa cũng cho biết rằng ngay trong đời này được cái gì? Lại không nhận được gấp trăm lần hơn. Gấp trăm lần hơn không phải là được thêm 100 lần nữa, nhưng mà gọi là gấp bội phần hơn. Gấp bội phần ở đây có thể nói là 10.000 lần hơn, có thể dịch là như vậy. Lại không nhận được gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng cùng với sự bắt bớ. Hãy xem có cái điểm khác biệt gì giữa cái điều mà Chúa nói nếu một người từ bỏ với lại cái một người với lại một người được nhận lại gấp trăm lần hơn. Cái danh sách ở đây có cái gì đó nó không có đồng nhất, đúng không? Nhà cửa có, anh em có, chị em có, đất ruộng có, con cái có, nhưng mà không thấy vợ, cũng không thấy cha đây nữa. có cái gì đó nó thiếu thiếu ở đây đúng không? Thực ra thì Kinh Thánh cho biết chúng ta không cần có một người cha nào thuộc linh nào đâu. Chúng ta đã có một cha trên trời rồi. Một người cha mà hứa với chúng ta rằng đó là tóc trên đầu các con tao đã đếm hết rồi. Một người cha hứa với chúng ta rằng đó, nếu ai động đến các ngươi là động đến con ngươi của mắt ta đó. Một người cha đã hứa rằng xấu như các con mà còn biết cho con cái mình những vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời há chẳng ban vật tốt cho những người xin Ngài sao? Chúng ta cũng chẳng cần những người cha nào ở trong nhà thờ mà cầu thai cho chúng ta. Bởi lẽ đó mà Chúa Giêsu đã nói như thế nào? Đừng gọi ai bằng cha, vì các con chỉ có một cha trên trời mà thôi. Ngày hôm nay ngay trong vòng hội thánh Chúa tôi cũng nghe một số người nói, ồ đây là người cha thuộc linh của tôi. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không có phù hợp với cái từ ngữ mà chúng ta cần nên sử dụng đâu. Bởi vì rõ ràng ở đây Chúa cố tình, Chúa không có bao gồm cha ở đây, và Chúa cũng không bao gồm vợ ở đây nữa. Tưởng tượng 100 lần hơn, mà nếu mà thì hiểu theo nghĩa đen mà có thêm 100 người vợ khác thì thôi. Rõ ràng chúng ta thấy lời hứa này của Chúa là có mang ý nghĩa thuộc linh. Thật vậy, anh chị em hãy chứng minh cho tất cả chúng ta ở đây thấy đi. Có phải rằng từ ngày chúng ta tin Chúa đó, chúng ta có được biết bao nhiêu phước hạnh thuộc linh không? Có được biết bao nhiêu là những anh em, những chị em, là những người mẹ, là những người con cái của mình không? Tuần trước nữa, trước khi đi, Michel chia sẻ về bài học rằng ngay cả những người độc thân vẫn có thể có được những đứa con thuộc linh, đúng không? Thì đây đây, chúng ta có được những đứa con thuộc linh bằng cách chúng ta dẫn đưa những người khác về với Ngài. Cảm ơn Chúa, những người tin Chúa, chúng ta đi đến đâu khi mà những người khác biết được mình cũng ở trong gia đình của Chúa, mình được hoan nghênh, mình được đón tiếp, không cần biết mình đến từ đâu, không cần phân biệt màu da, sắc tộc, ngôn ngữ. Thật là tuyệt vời. Trong hiện tại đời này, nếu chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, thì Chúa hứa rằng mình sẽ nhận lại được gấp trăm lần hơn về những cái phước hạnh mà Chúa hứa ban cho chúng ta đây. Tuy nhiên, cái câu cuối cùng lại là cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đang nói về phần thưởng trong hiện tại này, thì những gì mà chúng ta vừa được nghe đó, thì nó hợp tình, hợp lý. Nhưng mà tại sao ở đây lại có sự bắt bớ ở đây nữa? Khi Chúa Giêsu nói về những ngày cuối cùng và đặc biệt là sự tàn phá thành Jerusalem và nhất là hội thánh đầu tiên họ phải đối diện với những điều gì sẽ xảy ra trong tương lai và tất nhiên kể cả cho chúng ta ngày hôm nay, thì Chúa đã cho biết rằng nhưng trước khi các việc ấy xảy ra có thời gian cho sự bức hại lớn, các con sẽ bị hành hạ, khủng bố, giải ra hội đường và bị bỏ tù. Các con sẽ bị giải đến các tòa án, các vua và các tổng trấn vì các con thuộc về ta. Và đó là cơ hội để các con làm chứng về ta. Luca 21, 12, 13. Như vậy, cái sự bắt bớ ở đây có thể được xem là một phần thưởng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là một cái bằng chứng cho chúng ta thấy chúng ta thuộc về Chúa. Nó là một phước hạnh bởi vì đây là cái cơ hội để chúng ta làm chứng với Chúa, cơ hội để chúng ta hoàn thành cái đại mạng lệnh mà Chúa giao chúng ta. Cho nên đừng ngạc nhiên tại sao mà Chúa bao gồm cái sự bắt bớ trong cái phần thưởng mà Chúa hứa cho chúng ta là những người sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà theo Ngài. Mà phần thưởng đó ở trong đời này. Chưa hết, trong Mác chương 13 câu 13, Chúa cũng nói rằng mọi người sẽ ganh ghét các con vì các con thuộc về ta. À một lần nữa, chúng ta thuộc về Chúa nên chúng ta bị ganh ghét, bị bắt bớ. Nhưng ai nhẫn nhục chịu đựng đến cuối cùng sẽ được cứu. Đây là lời hứa cho những ai trung tín với Ngài. Trong bài giảng trên núi, được Luca ghi lại chương thứ 6, câu 22 và 23. Chúa Giêsu nói rằng phước cho các con khi bị người ta thù ghét, xua đuổi, nhục mạ, nguyền rủa vì con người đây là Chúa Giêsu. Gặp cảnh ngộ ấy, các con hãy vui mừng nhảy múa vì sẽ được phần thưởng lớn dành sẵn trên trời. Ngày xưa, các tiên tri cũng từng bị đối xử như thế. Như vậy thì cái sự bắt bớ là cái điều mà chúng ta cảm thấy kinh hãi, cái điều mà chúng ta cảm thấy lo sợ và muốn tránh xa, thì Chúa lại nói đó là cái phước cho chúng ta. Và nhờ như vậy chúng ta sẽ được phần thưởng lớn dành sẵn trên trời. Một chỗ khác nữa, trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 10 đến câu 12, Chúa Giêsu cũng nói tương tự với những gì mà Luca ghi lại. Ấy là phước cho những ai chịu bức hại khi làm điều công chính vì sẽ hưởng nước trời. Phước cho các con khi bị người ta nhục mạ, bức hại và vu cáo đủ điều chỉ vì các con theo ta. Nên các con nên hân hoan, mừng rỡ vì sẽ được giải thưởng lớn dành sẵn trên trời. Ngày xưa các nhà tiên tri cũng từng bị bức hại như thế. Chẳng những trong bài giảng trên núi của Chúa khi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ, Ngài đã nói trước những điều này. Nhưng trong sách Văn, đương lúc Chúa cùng với các môn đồ, Ngài cũng báo cho họ biết rằng nếu người đời thù ghét các con, thì hãy nhớ họ đã thù ghét ta trước các con. Nếu các con là người của thế gian, sẽ được họ yêu mến. Nhưng các con không thuộc về thế gian. Vì ta đã chọn lựa các con, nên họ thù ghét các con. Đệ tớ không hơn chủ. Nếu thế gian bức hại ta, họ cũng sẽ bức hại các con. Câu 18, câu 20. Như vậy, cái việc mà chúng ta bị thù ghét, cái việc chúng ta bị bắt bớ là bởi vì chúng ta không thuộc về thế gian, bởi vì chúng ta đã được Chúa lựa chọn. Và đây phải nên là một cái điều mà chúng ta vui mừng nếu chúng ta đối diện với nó. Chưa hết, trong chương 6 của 33 cũng sách Phúc Âm Văn, Chúa Giêsu nói rằng ta nói cho các con những điều này để các con có được bình an trong ta. Thế gian sẽ gây đủ thứ hoạn nạn khốn khổ cho các con, nhưng đừng nản lòng vì ta đã chiến thắng thế gian. Như vậy thì khi mà chúng ta bị bắt bớ vì danh của Chúa, thì cái phước hạnh mà Chúa ban chúng ta ấy là chúng ta có được sự bình an ở trong Ngài. Sự bình an không giống như thế gian cho. Và sự bình an này được bảo đảm bởi vì chính Chúa đã chiến thắng thế gian rồi. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng sách Phúc Âm Văn chương 17 câu 14, thì Ngài cầu nguyện với Cha rằng con đã truyền lời Cha cho họ nên người đời thù ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Thật cảm ơn Chúa bởi chúng ta được hiệp một với Đức Chúa Giêsu, cho nên chúng ta không thuộc về thế gian. Và điều đó đương nhiên dẫn đến việc mà chúng ta bị thù ghét, chúng ta bị bắt bớ. Và hãy xem, đó là dấu hiệu của cái phần hưởng của chúng ta theo Chúa trong cuộc đời này. Nói về Phao-lô và Ba-na-ba, trong công tác rao truyền phúc âm của Chúa, sách Công Vụ ghi lại rằng sau khi họ đã dẫn nhiều người đến với Chúa rồi, thì họ cũng quay trở lại. Họ quay trở lại thành Antioch và một số khu vực khác nữa. Công Vụ chương 14 của 22 nói rằng Ba-na-ba và Phao-lô quay trở lại để củng cố tinh thần các tín hữu, khuyên họ cứ giữ vững đức tin và dặn họ rằng phải trải qua nhiều gian khổ mới vào được nước trời. Nếu mà theo Chúa, chúng ta không gặp bất cứ sự đối kháng nào, không gặp bất cứ cái sự khó khăn nào, thì chúng ta phải nên xem lại. Timôthê thứ nhì, chương 3 câu 12, Phao-lô nói rằng, thật vậy, mọi người muốn sống đạo đức trong Chúa của Thế Giê-xu đều sẽ bị bức hại. Phi-e-rơ cũng đồng tình với Phao-lô khi ông nói trong Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 4, dĩ nhiên, các bạn cũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh chị em không còn nhập bọn với họ trong các cuộc ăn chơi trụy lạc nên cười chê, nhạo báng anh chị em. Như vậy thì muốn sống đạo đức trong Chúa thì cái việc bị bức hại là chuyện đương nhiên. Khi mà chúng ta không còn tiếp tục cái cuộc sống ăn chơi trụy lạc với những người bạn cũ của chúng ta trước đây, thì chúng ta bị cười chê, bị nhạo báng, đó là chuyện thường tình. Sứ đồ Văn ông cũng đồng tình với Phao-lô và Phi-e-rơ nữa. Ông nói vậy, hỡi anh chị em yêu dấu, đừng ngạc nhiên khi người đời thù ghét anh chị em. Văn nhất chương 3 câu 13. Tôi nhớ có một mục sư, ông nói rằng nếu chúng ta không đối diện với ma quỷ, coi chừng chúng ta đang đi chung đường với nó đó. Nếu cho tin Chúa mà chúng ta không hề gặp những sự khó khăn, bắt bớ, không bị cái gì cả, thì coi chừng chúng ta chưa thực sự theo Chúa. Tôi nghe có một câu chuyện kể rằng có một người mới nhập ngũ đó, khi trước khi đi thì được hội thánh cầu nguyện lo lắng, biết rằng anh ta sẽ phải đối diện với rất là nhiều sự bắt bớ, sự cười nhạo của những người ở trong quân ngũ với mình, cho nên cầu nguyện lo lắng cho anh dữ lắm. Nhưng mà rồi thời gian trôi qua thì khi anh rời quân ngũ quay trở về thì anh được mời chia sẻ về những khó khăn, thử thách, những sự bắt bớ nào anh đang đối diện trong quân ngũ vì danh của Chúa. Có thể chia sẻ mọi người để rút tỉa kinh nghiệm. Thì anh ta nói rằng, đâu có gặp bắt bớ khó khăn gì đâu. Thì mọi người ngạc nhiên, họ, ủa tại sao vậy? Tôi nghĩ rằng nếu mà mình sống cho Chúa, thể theo những gì mà chúng ta vừa được nghe ở đây, thì chắc chắn là không thể dễ dàng để sống cho Chúa. Thế mà tại sao lại không bị? Tôi nói rằng thì họ làm sao tôi vậy? Họ đánh bài tôi đánh bài, họ uống rượu tôi uống rượu, họ hút thuốc tôi hút thuốc, đâu có gặp khó khăn gì. Nếu chúng ta không đối diện với ma quỷ, coi chừng chúng ta đang đi chung đường với nó đó. Gia cơ, ông ghi lại trong chương thứ nhất, chương 2 câu 4, ông nói rằng: Thưa anh chị em, phải chăng anh chị em hiện đương đầu với bao nhiêu gian lao thử thách? Hãy vui mừng lên, vì đường ước tin của anh chị em có chông gai hiểm trở, nghị lực mới có cơ hội phát triển. Và cứ để cho nghị lực phát triển, đừng tìm cách lảng tránh khó khăn. Một khi nghị lực phát triển trọn vẹn, anh chị em sẽ vững mạnh và được trang bị đầy đủ để đương đầu mọi cảnh ngộ. Anh chị em sẽ vững mạnh và được trang bị đầy đủ để đương đầu với mọi cảnh ngộ. Trong chương thứ 5, câu 10 đến câu 11, ông nói tiếp rằng: Hãy noi gương các bậc tiên tri ngày xưa, họ kiên nhẫn chịu khổ nạn để truyền giảng lời Chúa. Chúng ta biết hiện nay họ hưởng phước lớn vì đã trung thành với Chúa qua bao gian khổ. Anh chị em biết gương kiên nhẫn của Dốt, và cuối cùng Chúa ban phước cho ông vì Ngài là đấng nhân từ và thương xót. Führer, ông cũng có nói trong thơ thứ nhất, chương thứ 4, từ câu 12 đến câu 19. Anh chị em thân yêu, gặp hoạn nạn thử thách, anh chị em đừng hoang mang, bỡ ngỡ như gặp phải một việc khác thường. Trái lại, hãy vui mừng vì nhờ thử thách, anh chị em được chia sẻ sự đau khổ với Chúa cứu thế. Để rồi đến khi Ngài trở lại, anh chị em sẽ vui mừng tột bậc, đồng hưởng vinh quang với Ngài. Khi bị chửi rủa, nhục mạ vì danh Chúa cứu thế, anh chị em được phước lành bởi Chúa Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời đang ngự trị trên anh chị em. Nếu chịu khổ vì trở nên cơ đốc nhân, thì chẳng có gì phải hổ thẹn. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì mình được mang danh Chúa. Ngài không bao giờ bỏ rơi anh chị em. Chúng ta có hiểu lờ mờ phần nào tại sao Chúa Giêsu bao gồm cái sự bắt bớ trong cái phần thưởng mà Chúa hứa ban cho những ai từ bỏ Ngài ngay trong cuộc đời này không? Chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Ngài, và đây là cái phần thưởng mà Ngài hứa ban chúng ta trong cuộc đời này. Sự bắt bớ. Chưa hết. Follow thì sao? Một người mà chúng ta không thể bỏ qua về những nhân vật mà đã từng chịu khổ vì danh của Chúa. Ông nói như thế này trong Roma chương 5 câu 3 đến câu 5. Đồng thời chúng ta vui mừng giữa mọi gian khổ vì biết rằng gian khổ đào tạo kiên nhẫn. Kiên nhẫn đem lại kinh nghiệm, và từ kinh nghiệm phát sinh hy vọng của sự cứu rỗi. Hy vọng trong Chúa không bao giờ phải thất vọng như hy vọng trần gian. Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài sai Chúa Thánh Linh đổ tình yêu tràn ngập trong lòng chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 11, 12 thì ông nói rằng: Chúng tôi sống nhưng tính mạng luôn bị đe dọa vì phục vụ Chúa. Để chi? Để sức sống Ngài thể hiện trong thân xác hư hoại của chúng tôi. Như thế, chết chóc luôn đe dọa chúng tôi, nhưng chính nhờ đó anh chị em được sống. Chưa hết, Philip chương 1 câu 12 đến câu 14 và câu 19. Ông nói: Thưa anh chị em, tôi mong anh chị em đều biết rõ, chính những hoạn nạn, bức hại, tù đày của tôi đã làm cho phúc âm càng lan rộng đến nỗi mọi người, kể cả quân đoàn ngự lâm của hoàng đế La Mã, đều biết rõ tôi bị giam cầm chỉ vì theo Chúa cứu thế. Và hầu hết các anh chị em tín hữu thấy tôi chịu tù tội vì danh Chúa, nên không còn biết sợ xiềng xích gông cùm, nhưng càng vững tin nơi Chúa và dạn dĩ truyền giảng phúc âm. Vì anh chị em chẳng những tin Chúa cứu thế, nhưng còn được vinh dự chịu gian khổ vì Ngài nữa. Sự bắt bớ làm cho phúc âm lan rộng. Sự bắt bớ giúp cho những anh em khác không còn biết sợ, nhưng mà ngược lại càng vững tin nơi Chúa và dạn dĩ truyền giảng phúc âm. Và sự bắt bớ là bằng chứng, là điều mà giúp cho chúng ta thấy được chịu gian khổ vì Ngài là vinh dự. Lý do ông nói trong Roma chương 8 câu 17 rằng: Nếu chúng ta dự phần thống khổ với Chúa cứu thế, hẳn cũng dự phần vinh quang với Ngài. Như vậy, để trả lời thắc mắc của Phi-e-rơ, Đức Chúa Giêsu Ngài đã cho ông thấy được phần thưởng mà Ngài hứa ban cho họ nói chung và cho Phi-e-rơ nói riêng, là một phần thưởng được xác quyết một cách rõ ràng, là một phần thưởng mà họ có thể họ nhận được ngay trong đời này. Mà chẳng những thế thôi, phần thưởng này họ cũng có thể có được ở nơi tương lai nữa. Chúa Giêsu nói: Và sự sống đời đời trong đời sau, sự sống đời đời. Là con gái của Chúa, chắc rằng chúng ta đã hiểu được cái sự sống thể xác này, nó là một cái sự sống tạm bợ. Khi mà hơi thở tắt đi thì sao? Loài người trở về bụi đất mình. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải kết thúc với cuộc sống tạm bợ trong đời này. Và đó là hậu quả của tội lỗi mà tất cả con người đã từng sống trên trần gian này đối diện. Tuy nhiên, Chúa hứa rằng một khi chúng ta tin Chúa, chúng ta thuộc về Ngài, thì chúng ta được hưởng sự sống đời đời. Đối với những ai không tin Chúa, Kinh Thánh cho biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng Kinh Thánh cũng cho biết rằng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Roma 6:23. Chính Chúa Jesus trong Giăng chương 3 câu 36, Ngài cũng khẳng định rằng ai tin con Đức Chúa Trời thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. Trong chương 5 câu 24, thì Ngài nói rằng thật, ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không bị sự phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Như vậy thì dựa vào những điều này, chúng ta hình dung cái sự sống đời đời mà Chúa hứa ban chúng ta chỉ là một cái gì đó mà chúng ta chỉ có thể có được sau khi chúng ta chết. Đúng không? Nhưng mà không. Hãy nghe những gì mà Chúa Giêsu Ngài đã nói ở đây. Trong lời cầu nguyện của Ngài với Đức Chúa Cha, trong Giăng chương 17 câu 3, Ngài nói rằng sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Như vậy thì cái sự sống đời đời nó xuất hiện ngay khi một ai đó nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, và Đức Chúa Jesus là đấng Cha đã sai đến. Tức là ngay trong đời này chúng ta cũng đã có được sự sống đời đời, chứ không phải đợi tới khi chúng ta chết chúng ta mới có được sự sống đời đời đâu. Trong Giăng nhất, có lẽ được nghe những gì Chúa Giêsu bày tỏ về chính mình Ngài, về sự sống đời đời của Ngài. Cho nên sứ đồ Giăng ông nói trong Giăng nhất chương 5 câu 19 và 20, ông cho biết rằng chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền của ma quỷ. Chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta, để chúng ta biết Ngài là đấng chân thật. Ở trên thì biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất, ở dưới đây sứ đồ Giăng nói là biết Ngài là đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật, tức là ở trong con của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, và chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Mình cố tình mình tô đậm hai chữ biết ở đây để cho chúng ta phân biệt được cái sự hiểu biết về cái kiến thức, về cái nhận định của mình. Mà đây không phải là điều mà Chúa Giêsu cũng như sứ đồ Giăng muốn nói. Cái sự biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất hay là biết Ngài là đấng chân thật được ghi lại ở đây, ấy là có được cái mối tương giao mật thiết với Ngài. Mình biết hiền khác với cách mà Tuấn biết hiền. Cái chữ biết ở đây là cái chữ biết trong cái mối liên hệ giữa vợ chồng biết nhau, tức là một cái mối liên hệ thấm thiết, một mối liên hệ vô cùng kháng khích, mà đến nỗi mà Chúa Giêsu nói rằng ta ở trong Cha cũng như Cha ở trong ta và các con ở trong ta. Và cái sự biết này đó, nó chỉ có thể có được khi mà chúng ta nhận biết mình là ai và đến với Ngài để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống của mình. Và khi và chỉ khi chúng ta nhận được sự tha tội từ nơi Chúa, chúng ta được ở trong cái mối tương giao mật thiết với Ngài, chúng ta được hòa giải với Ngài, thì lúc đó chúng ta mới có thể biết Ngài một cách đáng phải biết. Và đây cũng là điều mà ông Phaolô ông nói. Ông đã từng nói rằng cái mục tiêu ông là nhận biết Chúa là quý hơn hết, mà sẵn sàng ông từ bỏ mọi sự để đạt được cái mục đích là để biết Ngài, để giống Ngài càng thêm. Chúa Giêsu cũng cho biết thêm ở trong Giăng chương 6 câu 47 rằng thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin thì được sự sống đời đời. Và trong Giăng nhất chương 5 câu 11 đến 13 thì một lần nữa sứ đồ Giăng ông cho chúng ta biết rằng đây là lời chứng, ấy là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống này ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết điều này cho anh em là những người đã tin đến danh con Đức Chúa Trời để anh em biết mình có sự sống đời đời. Như vậy, thì chẳng những Chúa hứa cho chúng ta là những người từ bỏ mọi sự mà theo Ngài, như những gì mà Ngài đã hứa cho Phi-e-rơ cùng các môn đồ của Ngài thời bây giờ, là chẳng những có được cái phần thưởng, nhưng mà cái phần thưởng đó đã được xác quyết, phần thưởng đó có được ở trong đời này và ở nơi tương lai về sau. Ấy là có được sự sống đời đời. Và cái điều đặc biệt là sự sống đời đời không chỉ đợi tới khi chúng ta qua đời chúng ta mới có được, mà có được ngay trong đời này. Nhưng mà rồi, ở đây, Chúa Giê-xu có lẽ vì lý do gì đó mà Ngài muốn cho chúng ta biết được rằng cái sự sống đời đời trong đời sau nó là một cái sự sống bất diệt. Ngài muốn cho chúng ta hiểu được rằng trước mặt Chúa 1.000 năm như 1 ngày, 1 ngày như 1.000 năm. Ngài không có khái niệm về thời gian. Hầu cho chúng ta hiểu được rằng cái sự sống đời đời mà Chúa hứa ban chúng ta đó, nó là trường tồn bất diệt. Và chỉ có trong đời sau mới chúng ta có thể kinh nghiệm được điều đó mà thôi. Sự sống đời đời trong đời sau. Đời sau có thể được chúng ta liên tưởng tới những gì mà Kinh Thánh ghi lại trong sách Khải Huyền, đúng không? Sứ đồ Giăng dựa vào những gì ông thấy được, ông ký thuật lại trong Khải Huyền chương 21 từ câu 1 đến câu 4. Ông nói rằng tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời và đất thứ nhất đã biến mất, biển cũng không còn nữa. Tôi thấy Jerusalem mới là thành thánh từ trên trời xuống. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói, kìa, nhà của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Chúa sẽ sống với họ và họ sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở giữa họ và làm chân thần của họ. Và Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt cho họ. Sẽ không còn ai chết nữa. Cũng chẳng còn tan chế, khóc than, đau khổ. Vì mọi thứ ấy đã qua rồi. Ôi, thật là một nơi tuyệt vời. Một nơi mà không còn nước mắt, không còn chết chóc, không còn tan chế, không còn khóc than hay đau khổ. Và do vậy mà ông Giăng, ông nghe tiếng từ trên trời phán trong cái sự mặc khải mà Chúa hứa ban cho ông. Cho nên ông ghi lại trong Khải Huyền chương 14 câu 13 là câu kinh thánh mà trong những tang lễ của cơ đốc nhân đó, chúng ta thường nghe đọc. Ông ghi rằng tôi nghe tiếng từ trời hãy chép, từ nay phước cho những người chết trong Chúa. Phải, Chúa Thánh Linh xác nhận, họ sẽ nghỉ mọi việc lao khổ và thu gặt kết quả tốt đẹp. Như vậy, chúng ta thấy được cái phước hạnh trong đời sau mà Chúa hứa ban chúng ta như thế nào không? Và thật là đau khổ, thật là xót thương cho những người chết mà không có Chúa. Bởi vì họ phải đối diện với sự hình phạt đời đời, đối diện với cái hồ lửa mà Kinh Thánh cho biết rằng nơi đó diêm sinh cháy bừng bừng chẳng hề tắt. Biết những điều này, sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 6 đến câu 8: vậy chúng ta đầy lòng tin tưởng, biết rằng hễ bao lâu còn mang thân xác này, chúng ta còn xa Ngài về nhà trên trời. Chúng ta sống nhờ đức tin chứ không nhờ mắt thấy. Chúng ta đầy tin tưởng muốn rời bỏ thân xác này để về nhà trên trời với Chúa là tốt hơn. Hình như câu này có vẻ hơi xa xỉ đối với rất là nhiều cơ đốc nhân, đúng không? Hình như là cái sự sợ chết của chúng ta đó cũng tương đương, nếu không nói nhiều nhiều hơn là người không tin Chúa. Những người không tin Chúa mà họ liều mạng đó, họ không sợ chết bằng như chúng ta đó. Ở đây Phao-lô nói gì? Ông muốn rời bỏ thân xác này để về nhà trên trời với Chúa là tốt hơn. Trong Philip chương thứ nhất câu 21-23, ông chia sẻ như thế nào? Ông nói rằng đối với tôi, hễ còn sống ngày nào là còn có cơ hội làm vinh hiển cho Chúa cứu thế. Còn nếu chết đi thì lại càng ích lợi cho tôi. Còn tiếp tục sống trong thân xác này thì tôi còn có cơ hội dìu dắt nhiều người đến với Chúa. Nên tôi không biết lựa chọn như thế nào. Tôi phân vân giữa sự sống và sự chết. Tôi muốn đi ở với Chúa cứu thế là điều vô cùng phước hạnh hơn cho tôi. Tôi nghĩ rằng chỉ từ khi nào chúng ta sống như Phao-lô thì chúng ta mới hiểu được là cái phước hạnh của cái việc mà từ bỏ thân xác này để về ở với Chúa, đúng không? Còn nếu không á, chúng ta sợ lắm. Thực ra thì mọi người nên lưu ý những gì mà Phao-lô nói ở đây. Đừng quên rằng Phao-lô ông mộng tưởng đừng quên rằng những gì mà follow ông hình dung về thiên đàng đó là những gì mà ông nghe nói, nhưng chính mắt ông đã thấy. Chúng ta còn nhớ follow ông đã nói rằng có một người đã được đưa lên trên tầng trời thứ ba không? Người đó là ai vậy? Chính là ông đó. Có lẽ Chúa đã chuẩn bị cho Phaolô một cái sự khó khăn, bắt bớ, thử thách mà ông phải trải qua trong cái chức vụ mà Chúa đã giao phó cho ông. Và Chúa biết rằng nếu như một con người bình thường sẽ không thể nào chịu đựng nổi, cho nên Chúa cho ông một cái đặc ân là ông được nhìn thấy thiên đàng là như thế nào, mà ông gọi là tầng trời thứ ba đó, mà ông chính ông đã được mục đích, ông được nhìn thấy. Và bởi lẽ ông đã nhìn thấy cái chỗ đó rồi, cho nên ông nói như vậy, ông đã nói mà chúng ta vừa được nghe đó. Và chúng ta cảm ơn Chúa, không phải mình follow thấy. Sứ đồ Giăng bởi sự mặc khải của Chúa cũng đã ghi chúng ta thấy những gì mà ông đã mô tả trong thiên đàng nó thể huyền kia mà. Và cái điều khác nữa mà Phaolô ông muốn, ông mong cái ngày cuối cùng mà ông được gặp Chúa, khi ông nói trong Côrintô thứ nhất chương 15 câu 24 và 25: rồi sự cuối cùng sẽ đến là lúc mà Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh, vì Ngài phải cầm quyền. À, đây là lúc mà Ngài cầm quyền và chúng ta được đồng trị với Ngài đây. Khải Huyền chương 22 câu 12: Chúa hứa, này ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta để thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ đã làm. Ma-thi-ơ chương 16 câu 27 cũng có nói rằng: vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha mình cùng với các thiên sứ, lúc ấy Ngài sẽ ban thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Chỉ có những ai đã làm hết sức mình, đã sống trọn vẹn cho Chúa thì mới mong cái ngày cuối cùng để nhận được phần thưởng mà thôi. Còn nếu như chúng ta dè dặt, chúng ta chểnh mảng, chúng ta không mong đợi, có lẽ mình đã chưa sống hoàn toàn cho Chúa, chưa sống trọn vẹn cho Chúa. Đến nỗi mà sợ rằng một ngày đó gặp mặt Chúa, chúng ta sẽ bị xấu hổ, bị quở trách chăng? Xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải sống như thế nào trong tinh thần của các thánh ngày xưa, đã cho chúng ta biết cái tâm huyết, cái điều họ trông mong là như thế nào trong đời sống theo Ngài. Và cũng cùng một thể ấy, trong Roma chương 8 câu 18, Phaolô nói rằng: tôi nghĩ rằng đau khổ hiện tại thật quá nhỏ mọn và ngắn ngủi so với vinh quang lớn lao đời đời của chúng ta trong tương lai. Một người mà chịu khổ vì danh Chúa, chịu bức hại đến nỗi mà ông liệt kê những gì mà ông đã trải qua đó, trong chức vụ của ông đó, thật là kinh khủng. Mà ông nói rằng đó, nó thật quá nhỏ mọn và ngắn ngủi, không đáng để so sánh với những gì mà ông có được trong tương lai. Côrintô thứ nhì chương 4 câu 18, ông lại lặp lại một lần nữa, ông nói rằng: vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu, bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chúng chú tâm đến những điều không thấy được, vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được mới là vĩnh cửu. Như vậy chúng ta cảm ơn Führer, ông đã hỏi Chúa để rồi chúng ta có được câu trả lời từ nơi Chúa ban chúng ta. Chúng ta sẽ có được phần thưởng. Phần thưởng chúng ta ở trong đời này, phần thưởng trong đời sau, và phần thưởng đó là chắc chắn. Tuy nhiên, phần Kinh Thánh mà chúng ta học không kết thúc ở tại đó. Câu 31 lại xen vào một lời cảnh báo mà Chúa nhắc nhở cho Führer cùng các môn đồ của Ngài cũng như chúng ta ngày hôm nay. Trong câu 31, Chúa Giêsu nói rằng: nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối và người cuối sẽ trở nên đầu. Một số học giả Kinh Thánh tự hỏi rằng có phải Chúa Giêsu Ngài nhìn thấy được trong ông Phi-e-rơ có một cái sự kiêu hãnh nào đó, có sự tự mãn nào đó, khi mà mình là một người đánh cá mà mình sẵn sàng bỏ mọi sự mà theo Chúa khi Chúa kêu gọi, nhưng mà cái anh nhà giàu trẻ tuổi kia đó, khi Chúa thách thức, ông bỏ mọi sự, anh không dám, cho nên mình đặt tiêu chuẩn hơn anh, mình tốt hơn anh. Cho nên ngay khi mà Chúa vừa nói điều đó thì Phi-e-rơ đã lại nói rằng: kìa, thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mọi sự mà theo Thầy. Ở đây Chúa Giêsu nói rằng: coi chừng, có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối và nhiều người cuối sẽ trở nên đầu. Thực ra để hiểu câu Kinh Thánh này rõ hơn, có lẽ chúng ta phải nên đọc lại câu chuyện được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 20. câu chuyện về người chủ sai những người làm công đi vào trong vườn nho của mình, mọi người còn nhớ không? Từ sáng sớm, người chủ đã sai những người làm công đi vào vườn nho và thỏa thuận là sẽ trả một đơn đi trong một ngày, đúng không? Mà rồi 9 giờ sáng người chủ ra thấy một số người không có việc làm, người chủ lại tiếp tục sai những người đó vào. Và rồi 12 giờ trưa cũng có một nhóm người vào làm, rồi tới 3 giờ chiều và thậm chí tới 5 giờ chiều đi vào làm thì có lẽ là tới 6 giờ đã là tối, là chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Mà rốt cuộc thì sao? Người chủ bắt đầu kêu tính lương, trả tiền công. Và Kinh Thánh cho biết rằng người chủ bắt đầu từ cái người vô muộn nhất và trả người đó một đơn đi. Thế là những người mà đã làm từ sáng sớm đó cứ hy vọng rằng à, mới vô làm có một tiếng đồng hồ mà được trả một đơn đi, thế là chắc chắn phải được nhiều hơn, đúng không? Chủ phải trả mình nhiều hơn mới công bằng chứ. Mình làm từ sáng sớm tới bây giờ gian nắng cả ngày mà. Mà rốt cuộc họ cũng chỉ nhận được một đơn đi mà thôi. Thế là họ lầm bầm. Họ lầm bầm cho nên người chủ nói rằng ủa, đó không phải là những gì mà chúng ta đã thỏa thuận lúc ban đầu sao? Ủa mà bầu ta không có quyền để ta sử dụng của cải của ta sao? Hay là các ngươi thấy như vậy thì các ngươi ganh tị? Và đây cũng câu kinh thánh này được ghi lại ở tại trong câu chuyện đó, trong Ma-thi-ơ chương 20 câu 16. Có người, có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối và người cuối sẽ trở nên đầu. Ngày hôm nay chúng ta đang là người đầu hay người cuối vậy? Cảm ơn Chúa. Có một câu chuyện kể lại rằng có một người truyền giảng phúc âm rất là nổi tiếng, thu phục được rất là nhiều linh hồn về cho Ngài, rao giảng rất là uyên bác. Nhưng mà rồi ông có một giấc mơ. Thì khi trong giấc mơ đó ông lên thiên đàng, thì ông nghĩ rằng mình sẽ nhận được rất là nhiều phần thưởng bởi vì mình đã đem biết bao nhiêu người về với Chúa. Ông nhìn thấy rất là nhiều phần thưởng trên thiên đàng cho nên ông nghĩ rằng cái đó là của mình, nhưng mà rất tiếc là thiên sứ nói không, không phải của người. Ủa tại sao vậy? Ủa rồi phần thưởng của tôi đâu? Thiên sứ nói là ngươi không có phần thưởng gì hết. Ủa sao lạ vậy? Tôi làm biết bao nhiêu cho công việc Chúa mà tôi không phần thưởng gì cả. Chứ phần thưởng này của ai? Thiên sứ rằng phần thưởng này là của cái ông mà ông thường ngồi ở bậc thang, ông ở phía sau tòa giảng, ông cầu nguyện cho ngươi mỗi lần mà ngươi giảng. Chúng ta thường nhìn bề ngoài đúng không? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chẳng xem điều gì loài người xem. Chúng ta chỉ dựa vào tiêu chuẩn những gì mà chúng ta thấy. Và chúng ta nghĩ rằng ồ, anh đó, chị đó, cô đó, ông đó, bà đó chắc sau này phần thưởng thiên đàng lớn lắm. Không, Chúa có tiêu chuẩn riêng của Chúa. Và Chúa sẽ làm mà chúng ta ngạc nhiên ở trên thiên đàng. Vấn đề là chúng ta có trung tín với Chúa trong cuộc sống đời này mà thôi, hay không? Jim Elliot là cái nhà truyền giáo mà đã từng bị chết khi mà rao giảng cho bộ tộc mà mọi người đã có ít nhất hơn một lần chúng ta đã được nghe đó. Tôi xin được nhắc lại. Ông nói rằng người từ bỏ những thứ mình không thể nắm giữ để có được những gì mình không bao giờ có thể bị mất thì người đó không phải là người giải. Người từ bỏ những thứ mình không thể nắm giữ để có được những gì mình không bao giờ có thể bị mất thì người đó không phải là người giải. Hay nói khác hơn, người dạy là người như thế nào? Cố bám víu những cái mà mình biết rồi mình không thể đem đi được, để rồi mình không có được những cái mà đáng lý ra mình cần phải có, bởi vì nó sẽ không bao giờ bị mất. Đúng lý ra Chúa không cần phải trả lời Phi-e-rơ. Đúng lý ra Phi-e-rơ không bao giờ nên hỏi Chúa là thưa thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mọi sự mà theo thầy chúng con sẽ được gì. Đúng ra Phi-e-rơ không bao giờ nên hỏi câu đó. Đúng ra Chúa có quyền khiển trách Phi-e-rơ câu hỏi đó và Chúa không trả lời cho ông. Nhưng tại sao Chúa vẫn trả lời? Chúa không hề khiển trách mà thậm chí Ngài còn hứa cho ông và những người theo Chúa phần thưởng. Tổng thống Abraham Lincoln của Mỹ, ông nổi tiếng là bởi vì ông đã xóa bỏ cái chế độ nô lệ. Câu chuyện kể lại rằng có một lần ông ra chợ buôn nô lệ đó. Ông thấy một đứa bé gái đang bị bán thì ông tới ông hỏi chứ đứa bé này giá bao nhiêu. Sau khi người chủ buôn nô lệ cho biết rằng đứa bé này giá bao nhiêu đó, ông đã móc tiền ra và trả cho người chủ đó. Và rồi ông quay sang đứa bé, ông nói rằng bây giờ con được tự do rồi đó. Đứa bé trố mắt nhìn ông, hỏi ông nói con được tự do nghĩa là sao? Ông nói bây giờ con không còn là nô lệ nữa, bây giờ con được tự do. Đứa bé này hỏi rằng, như vậy thì con được tự do, con đi đâu con đi không? Nói đúng rồi. Con được tự do, con sống đâu con sống hả? Đúng rồi. Con được tự do, con làm gì con làm phải không? Đúng rồi. Con được tự do, con nói những gì con nói đúng không? Tất nhiên. Vậy thì bây giờ xin ông cho con nói. Trước đây, con làm nô lệ cho ông này. Nhưng bây giờ, ông đã mua con rồi. Bây giờ con xin làm nô lệ cho ông. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, chúng ta không có sự chọn lựa. Đừng tưởng rằng chúng ta không thuộc về Chúa. Một ai đó không thuộc về Chúa là người đó được tự do. Người đó đang làm nô lệ cho tội lỗi, đang làm nô lệ cho Satan đó. Thì bây giờ Chúa đã chuộc, Chúa đã cứu chúng ta rồi. Thì nghiễm nhiên chúng ta làm nô lệ cho Chúa. Đó là cái điều đương nhiên. Không thể nào mà chúng ta đòi hỏi Chúa vậy chứ, con theo Chúa, con hy sinh con thế này thế kia thì con sẽ được cái gì? Mà cảm ơn Chúa, chúng ta được quá nhiều đúng không? Chẳng những trong đời này mà trong đời sau nữa. Và những phần thưởng mà Chúa hứa ban cho chúng ta đó đã được xác quyết. Bởi vì Ngài đã hứa như vậy và lời của Ngài đã chép như vậy. Đức Chúa Sư đáp, thật, ta bảo các con, không một ai vì ta và tin lòng từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, vợ con, đất ruộng, mà bây giờ, ngay trong đời này, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cùng em.